là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ và phù hợp.
Thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch.
27 địa phương đồng ý nối lại vận tải hành khách liên tỉnh, trong đó có Hà Nội.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban Hội đồng Bảo an về Nam Sudan.
Pfizer-BioNTech xin cấp phép vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ thứ hai chở phi hành gia xây trạm không gian. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chỉ thị được ban hành nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ phù hợp điều kiện thực tiễn của thành phố theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từng bước bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, an toàn cho thủ đô là trên hết, trước hết và giữ vững thành quả đạt được. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẳng định việc thực hiện có lộ trình nhưng không chủ quan, nóng vội với mục tiêu nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu lãnh đạo chỉ đạo của thành phố Hà Nội nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất các ca mắc, ca truyền bệnh nặng, tử vong do COVID-19, tránh các tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn, tạo tiền đề khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá, thời gian qua, đặc biệt là trong 4 đợt giãn cách xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đồng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xác định phương châm phòng chống dịch từ sớm, từ xa và chuẩn bị các điều kiện ở cấp độ cao hơn với những giải pháp trúng và đúng để tránh bị động bất ngờ khi tình huống xấu xảy ra. Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và bảo vệ an toàn cho thủ đô. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với các biến chủng mới tại bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. Nguy cơ sẽ tăng cao khi cả nước thực hiện nới lỏng và cho phép các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trở lại.
Tại Hà Nội, mặc dù đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi, nhưng số người trên 50 tuổi được tiêm trả mũi 2 còn thấp, khoảng 20%. Số lượng người cao tuổi, người có bệnh nền không đủ điều kiện tiêm vẫn rất lớn. Hiện vẫn chưa có vaccine tiêm cho người dưới 18 tuổi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý di biến động dân cư chưa được hoàn thiện. Dự kiến có hàng triệu sinh viên, người lao động, các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp từ các địa phương khác chưa hoàn thành công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ trở lại và hoạt động trên địa bàn thành phố.
Có 7 nhóm nội dung quan trọng tập trung thực hiện. Đó là Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm, tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết. Trước hết, phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Các giải pháp phòng chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của thành phố, đảm bảo mọi người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở nhưng không gây ách tắc cho lưu thông và sản xuất.
Hai là thống nhất trong việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình từng bước chặt chẽ, phù hợp khả thi, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội.
Thứ ba là tập trung đầu tư tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, rà soát trang thiết bị các trạm y tế xã, phường, thị trấn, có kế hoạch bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là oxy đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm người dân được tiếp cận y tế sớm nhất, đồng thời thiết lập các trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng chống dịch, phục vụ sản xuất kinh doanh được bình thường. Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia đảm bảo phân bổ vaccine kịp thời để thực hiện tiêm phủ mũi 2 theo kế hoạch đã đề ra và sớm tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành y tế. Khi phát sinh F0, khẩn trương phong tỏa, cách ly, khoanh vùng hẹp, quản lý chặt, truy vết nhanh, xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian ngắn nhất để xử lý kịp thời, kiểm soát hiệu quả. Rà soát các khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung F0 nhẹ, sẵn sàng đáp ứng kịp thời diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho phòng chống dịch, thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Có chính sách đặc thù, đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu, tổ COVID-19 cộng đồng.
Bốn là đẩy mạnh thực hiện các chính sách có giải pháp tổng thể, tiếp tục xã hội hóa công tác an sinh xã hội trong thời gian tới, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm lý của người dân, hỗ trợ người mất việc, không có thu nhập, khó khăn do đại dịch, khắc phục các bất cập trong việc tổ chức học trực tuyến cho học sinh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch và tham nhũng tiêu cực.
5. Là tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, đảm bảo an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng chống dịch.
6 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, thống nhất một ứng dụng công nghệ để đảm bảo kết nối, liên thông, thuận lợi cho người dân khi sử dụng và bảo đảm an ninh an toàn thông tin, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận niềm tin xã hội, nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động tích cực của các cơ quan đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 7 là các đoàn kiểm tra theo quyết định số 1103 của Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở, các cấp các ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp cơ sở về công tác tổ chức thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi, phát hiện và chấn chỉnh ngay những nơi thực hiện chưa nghiêm túc, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 với lộ trình cụ thể khả thi, đồng thời khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế gắn với phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để các cấp các ngành có cơ sở triển khai thực hiện.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan lơ là, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.
Thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác, người nhập cảnh, bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú, lưu trú, làm việc để phục vụ, khôi phục và phát triển sản xuất, tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 2 ngay sau khi được phân bổ vaccine.
Cập nhật các thông tin dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ tình hình dịch trên địa bàn thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng, trong trường hợp cần thiết đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các biện pháp phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của thành phố.
Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, nòng cốt là công an thành phố, triển khai việc nhập và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, nền tảng là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ mục tiêu trước mắt là công tác phòng chống dịch COVID-19 và lâu dài là phục vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý xã hội trên địa bàn thành phố.
Báo cáo kế hoạch xây dựng, cải thiện hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế để đảm bảo chỉ tiêu hệ thống y tế theo nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực các trạm y tế xã, phường, thị trấn, bảo đảm yêu cầu trước mắt và lâu dài, thời gian báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10 năm 2021.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố nghiên cứu, rà soát, kịp thời bổ sung các cơ chế chính sách cần thiết và cân đối bổ sung nguồn lực cho các quận huyện thị xã bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.
Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các cơ chế chính sách và cân đối bổ sung nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kép. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương cơ sở.
Các cấp ủy đảng chính quyền các cấp quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện. Các ban đảng và văn phòng thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ban tuyên giáo thành ủy chủ động chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, phương thức mới của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh một cách sâu rộng, thực chất để nhân dân hiểu và nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, nhất là các gia đình, địa bàn có người về từ vùng dịch. Thực hiện giám sát cộng đồng đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tránh để lây lan bùng phát bệnh. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua, thực hiện tốt hệ thống các giải pháp trong tình hình mới, quyết tâm bảo vệ an toàn cho thủ đô và sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều hôm qua, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự tại điểm đầu thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng qua là tích cực. Tuy nhiên, số người chết và bị thương còn lớn nên không được lơ là chủ quan. Tới đây, khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, quay trở lại trạng thái bình thường mới, nhu cầu giao thông tăng cao, do đó cần hết sức quyết liệt để kiểm soát tốt tình hình tai nạn giao thông. Trong các tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức các đoàn đi kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương. Các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy hoạch pháp luật theo chức năng nghiệp vụ. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Cũng theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 128 được Chính phủ ban hành, trong đó yêu cầu triển khai nhiều giải pháp, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa và hành khách, đồng thời Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương không dùng các biện pháp hạn chế cản trở giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận, ủng hộ và chuyển giao phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 từ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải và ngành Y tế Hà Nội. Chủ trì buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, ông Lại Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải miền Bắc đã trao tặng thành phố Hà Nội vật tư và phương tiện y tế với tổng giá trị trao tặng là 84 tỷ đồng, bao gồm 300.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Đây là các bộ kit test nhanh của châu Âu và được Bộ Y tế đánh giá là bộ kit cho kết quả chính xác cao nhất hiện nay. 30 xe cứu thương thương hiệu Ivico của Italy với tiêu chuẩn châu Âu cao cấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay. Mẫu xe này, ngoài những trang bị đầy đủ của một xe cứu thương, còn được lắp đặt bộ khử khuẩn và làm sạch không khí với áp lực âm để chuyên dùng cấp cứu và chuyển viện đối với bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Ngoài ra, Thaco còn hỗ trợ 30 xe tiêm chủng vaccine cơ động do Thaco sản xuất. Đây là mẫu xe được thiết kế linh hoạt với cabin kép có 6 chỗ ngồi, thuận tiện cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm nhanh và tiêm chủng tại chỗ ở những địa bàn nhỏ hẹp mà dân cư đông. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Đồng chí cũng tin tưởng với sự đoàn kết toàn dân, thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 300.000 bộ kit test xét nghiệm COVID-19, 30 xe cứu thương và 30 xe tiêm chủng cơ động cho Sở Y tế, góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và đưa đời sống trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời tiếp nhận ủng hộ mua vaccine của ngành y tế Hà Nội với số tiền là 1,314 tỷ đồng.
Sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường trong nước giảm mạnh so với phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua và bán quanh mức 56,95 đến 57,65 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng giao dịch mua và bán trong khoảng 56,95 đến 57,67 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. So với giá mở cửa phiên sáng nay, các thị trường trên đều đã giảm 350.000 đồng một lượng, chênh lệch mua và bán là 700.000 đồng một lượng. Các doanh nghiệp cũng giảm giá vàng miếng SJC ngay đầu phiên so với chốt phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua và bán quanh mức 56,9 đến 57,65 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. So với giá mở cửa phiên sáng nay, đơn vị này đã giảm đến 250.000 đồng một lượng, chênh lệch mua và bán là 750.000 đồng một lượng. Kết tuần, vàng SJC đã giảm giá mất 300.000 đồng một lượng trên thị trường tự do. Vàng SJC tại Doji đã giảm giá 100.000 đồng một lượng, còn công ty Phú Quý đã giảm 400.000 đồng một lượng so với giá mở cửa tuần.
Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đi ngang, trong khi hai miền Trung Nam tiếp tục giảm từ 1.000 đến 5.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 35.000 đến 40.000 đồng trên một kg. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, giá lợn hơi được thu mua với mức là 38.000 đồng trên một kg. Tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, giá lợn hơi ở mức từ 36.000 đồng đến 37.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, giá lợn hơi ở mức thấp nhất cả nước là 35.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 35.000 đến 38.000 đồng trên 1 kg.
Chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao. Đó là yêu cầu mới nhất của Bộ Y tế vừa gửi các tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam những ngày gần đây đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương này trở về quê. Trong đó đã có nhiều F0. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ người về quê, đồng thời xét nghiệm căn cứ tình hình thực tế của địa phương để cách ly phù hợp, yêu cầu thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế.
Đến nay, Việt Nam đã có 857.639 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi cho 788.923 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện chỉ còn hơn 3.800 ca nặng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 857.639 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người sẽ có 8.710 ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 59.003.239 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 41.811.429 liều, tiêm mũi 2 là 17.191.810 liều.
Chiều tối hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến nay đã có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh theo hướng dẫn thí điểm tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định, Bình Dương. Trong đó, 22 tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 tuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến một ngày, thực tế hoạt động 66 chuyến một ngày với 65 xe hoạt động một ngày. Cùng với đó, có 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang. Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tuyến Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm dừng kể từ 18 giờ ngày 15 tháng 10, chỉ sau 2 ngày thí điểm. Nguyên nhân là qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số phương tiện hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 nên đã đề nghị dừng thí điểm tuyến này.
19 trường hợp học sinh sinh viên được miễn học phí, tăng mức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh lên 150.000 đồng. Áp dụng lộ trình tăng học phí mới là những quy định quan trọng có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Trong đó, đối tượng được miễn học phí bao gồm các đối tượng quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật, trẻ em mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo khoản 1 và khoản 2 điều 5 Nghị định số 20 năm 2021. Bên cạnh đó, nghị định này còn tăng mức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh lên 150.000 đồng một học sinh một tháng, tăng 50.000 đồng so với trước đây để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Ngoài ra, từ năm học 2022 đến năm 2023, học sinh sinh viên trên cả nước sẽ áp dụng lộ trình tăng học phí mới. Theo đó, đến năm 2025, mức trần học phí đại học cao nhất có thể lên đến 8,75 triệu đồng một tháng với khối ngành y dược.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 2 tuần trở lại đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 22 trường hợp trẻ sốt xuất huyết. Trong đó đáng chú ý có bé gái 9 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội đang trong tình trạng nguy kịch do nhập viện muộn. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 440 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 82 ca so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 28 quận huyện và 166 xã phường. Những quận huyện có số mắc sốt xuất huyết nhiều trong tuần qua là Đống Đa 84 ca, Thanh Trì 43 ca, Hai Bà Trưng 29 ca, Hoàng Mai 27 ca, Thường Tín 24 ca, Nam Từ Liêm 24 ca. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng, nhất là thời điểm mùa mưa hiện nay, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, cùng với triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, các địa phương cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ xung kích, diệt bọ gậy tại cộng đồng. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã cần tổ chức tập huấn cho đội ngũ này nhằm trang bị thêm các kỹ năng trong việc phát hiện, xử lý ổ dịch kịp thời, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, tính chung 9 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam chỉ tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Nhiều chuyên gia dự báo lạm phát trong năm của Việt Nam có thể kiểm soát ở mức thấp nhất. Tuy vậy, dự báo mới đây của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết lạm phát hầu hết tại các quốc gia trên thế giới sẽ đạt đỉnh trong những tháng tới. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới lạm phát của Việt Nam, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong suốt giai đoạn dịch bệnh vừa qua, xu hướng chi tiêu của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Cầu Giấy, Hà Nội cắt giảm nhiều so với trước đây. Do thu nhập giảm sút, chị phải có tính toán và chỉ mua sắm những thứ thật cần thiết cho gia đình.
Thực lòng ra trong cái mùa đại dịch này thì rất là khó khăn về nguồn tài chính. Nhưng là những cái gì thiết yếu mình phải chi tiêu như cái nguồn thực phẩm này, sinh hoạt cho gia đình này thì buộc phải ấy rồi.
Do dịch bệnh, không chỉ trị hoa mà nhu cầu tiêu dùng trong nước suy giảm mạnh. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 9 tháng qua. Đặc biệt, giá những mặt hàng như lương thực thực phẩm, điện đã giảm do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu thấp. Xu hướng này được nhiều tổ chức dự báo có thể kéo dài đến hết năm nay. Ông Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nói.
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo về tỷ lệ lạm phát xuống mức 2,8% cho năm 2021 do sức cầu trong nước giảm, đẩy tỷ lệ này xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016. Tỷ lệ lạm phát được dự báo ở mức 3,5% và năm 2022 khi tăng trưởng tăng tốc.
Tuy vậy, dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế chỉ ra tình trạng thiếu hàng hóa, tắc nghẽn chuỗi cung ứng, trong khi hoạt động kinh tế nối lại nhanh nhờ các chính sách hỗ trợ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu tăng mạnh sẽ khiến lạm phát tăng trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, do nền kinh tế có độ mở lớn nên sẽ chịu tác động không nhỏ từ xu hướng này. Theo Tổng cục Thống kê, giá nguyên nhiên vật liệu bình quân 9 tháng đầu năm nay tăng 4,87% so với cùng kỳ năm trước. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phân tích.
Khi mà nền kinh tế phục hồi ở trong nước cũng như thế giới nói chung thì cái nhu cầu về tiêu thụ xăng, dầu và sẽ tác động đến cái giá xăng và đặc biệt là cái nhu cầu về du lịch rồi dịch vụ, vui chơi, giải trí cũng sẽ tăng lên. Các cái nhu cầu đi kèm theo để đáp ứng trong thời gian tới cũng sẽ tăng lên thì từ đó sẽ tác động rất là mạnh đến CPI.
Bên cạnh đó, cuối năm cũng là thời điểm cầu tiêu dùng có thể tăng mạnh khi bước vào dịp lễ Tết. Đặc biệt, Việt Nam có thể phải đối mặt với các đợt thiên tai gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng và giá cả của nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm. Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị việc điều hành lạm phát cần phải bảo đảm linh hoạt, thích ứng với từng giai đoạn của nền kinh tế. Cùng với đó, chính phủ cần nghiên cứu ngưỡng lạm phát phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế thay vì lạm phát mục tiêu từng năm.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, với tư cách Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Nam Sudan, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì phiên họp của Ủy ban với sự tham dự của bà Virginia Gamba, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang. Phát biểu trên tư cách quốc gia, Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những tiến triển tích cực về chính trị an ninh tại Nam Sudan kể từ khi chính phủ chuyển tiếp được thành lập, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em. Đại sứ cho rằng trẻ em ở Nam Sudan vẫn đối mặt với nhiều thách thức và kêu gọi chính phủ nước này cùng các bên liên quan tiếp tục triển khai chương trình hành động chung với Liên Hợp Quốc về bảo vệ trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok ngày hôm qua phát biểu trên sóng trực tiếp của truyền hình quốc gia rằng ông đã nhất trí với các nhân vật chính trị chủ chốt trong nước về một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Thủ tướng Abdalla Hamdok nói thêm rằng Sudan sẽ tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế để giải quyết những vấn đề liên quan đến miền đông Sudan, khẳng định giai đoạn chuyển tiếp sẽ bao gồm tất cả các thành phần của phe đối lập là Liên minh Tự do và Thay đổi.
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua về hoạt động của Phái bộ Hành chính Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo, UNMIC, Việt Nam đã đề cao đối thoại hòa bình và việc tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài ở Kosovo. Tại phiên họp, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Bộ trưởng Phái bộ UNMIC, Zahir Tamin, đã báo cáo về hoạt động của UNMIC từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, trong đó có việc tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan, tăng cường đối thoại và hỗ trợ các cộng đồng địa phương ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại và 30 năm quan hệ Nga-ASEAN, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moskva, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nga và ASEAN ở châu Á-Thái Bình Dương, động lực của hợp tác, các tiến trình khu vực và bối cảnh toàn cầu. Hội thảo sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày với 9 phiên thảo luận bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để thảo luận về các vấn đề thời sự trong hợp tác giữa Nga và ASEAN, đánh giá hiện trạng đối tác đối thoại trong tình hình dịch bệnh, phân tích động lực phát triển của khu vực Đông Nam Á, cũng như xác định các xu hướng phát triển chính trị và kinh tế chính của từng quốc gia thành viên ASEAN.
Ngày hôm qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan ISK đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết chiều cùng ngày nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram, ISK cho biết hai phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các khu vực của thánh đường trên trong lúc đó các tín đồ đang cầu nguyện bên trong. Trong khi đó, lực lượng đặc biệt của Taliban vẫn đang tiến hành điều tra về vụ tấn công, còn giới chức thành phố Kandahar kêu gọi người dân hiến máu cứu chữa cho các nạn nhân.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 16 tháng 10 năm 2021. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.